Thì qua qua cái phần lý thuyết rồi thì tới cái phần sau gọi là phần khởi tu tức là phần thực hành. Cho nên phần trước gọi là kiến tánh, phần sau gọi là khởi tu. Thì cái phần khởi tu này nó có mấy phần. Phần thứ nhất là nói về đốn ngộ và tiệm tu. Đốn ngộ tức là ngộ nhanh chóng, nhưng mà tiệm tu là phải tu dần dần. Thí dụ cũng như đứa bé khi mà mới sinh ra, thì khi mới sinh ra là nó đầy đủ cái tướng người, tức là cũng có tai có mắt có chân rồi đầy đủ hết, nhưng mà nó không hoạt động được như người. Tức là sinh ra thì đầy đủ hết nhưng mà không hoạt động được như người, mà muốn hoạt động được như người là phải thời gian nuôi cho nó lớn lên, lớn lên rồi dần dần rồi mới đủ được, mới cái sức mạnh như một người. Thì đây cũng vậy, đốn ngộ thì như đứa bé mới sinh, nhưng mà phải tiệm tu dần dần thì mới thành cái người lớn có khả năng của một con người, có hoạt động đầy đủ. Cho nên khi mà người gọi là kiến tánh rồi thì phải thời gian bảo dưỡng. Cho nên ngày xưa có ngài như là quốc sư Huệ Trung đó, khi mà kiến tánh xong là ngài vào núi Bạch Nhai ở ngay đầu quân tập 42 năm, tức là 42 năm ở trong núi để mà nuôi dưỡng. Sau đó mới ra gọi là giáo hóa, chứ còn không phải là ngộ cái này xong rồi ra giáo hóa liền thì nó chưa có đủ cái sức mạnh đó. Thì đối với trong nhà thiền, trong nhà thiền thì mình không cần phải nghĩa là cái mong mà ra cho sớm, nghĩa là mình khi đầy đủ cái đạo đức rồi thì tự nhiên long thần hộ pháp cũng nghĩa là cũng kéo mình ra. Còn chưa có đủ á, chưa đủ đức á, nhiều khi ra sớm giấu quá sớm mà không có cái đạo lực mạnh á, thì có khi đã bị coi như là ngũ dục trần cảnh nó lôi nó lôi rồi cái này làm mất đi cái đạo lực. Còn khi mình đầy đủ rồi thì không muốn, nghĩa là không muốn ra, mà khi long thần hộ pháp cũng kéo ra. Cho nên ngài Đức Sơn tuyên giám là vị giảng sư Kinh Kim Cang ban đầu đó, thì sau khi mà gặp ngài Long Đàm Sùng Tính rồi ngộ đạo sau đó thì ngài đã ẩn ở trên núi một thời gian, ẩn thời gian ngài không có ra giáo hóa, thì ai mời ngài cũng không ra hết. Thì cuối cùng thì ông thái thú tên là Tiết Đình Vọng, ông mới lập cái kế. Bây giờ mời không ra thì ông mới lập kế là ông đem trà đem muối rồi ông cho người bỏ vào trong cái rừng chỗ ngài ở đó, rồi mới phao tin là ngài giống như trộm muối trộm trà, cho nên mới cho người dẫn về thành rồi thì mời ngài ở cái chùa rồi ngài giáo hóa. Lúc đó ngài mới coi như là mới kéo ngài về được. Thì như vậy tức là ngài không muốn ra giáo hóa, không muốn về, nhưng mà rồi cũng có cái duyên để mà kéo ra, tức là khi đạo đức đã đầy đủ. Thì ở đây cũng vậy, khi mà người tu mà đầy đủ đạo đức rồi thì cái duyên nó đến thì nó sẽ đến, còn có khi mình muốn sớm thì nó lại thiếu. Thì trong cái phần đốn ngộ tiệm tu này thì nó có hai phần. Tức là phần ứng dụng giác ngộ vô niệm để tu, ứng dụng giác ngộ vô niệm đó, vô niệm để tu tức là luôn luôn tỉnh giác, thấy theo dõi thấy rõ từng tâm niệm của mình, nghĩa là theo dõi sát thấy rõ trong cái tâm niệm của mình đó, kiểm soát trở lại nội tâm của mình từng tâm niệm để mà nhận rõ, không có lầm những cái niệm đó, tức là không mê. Khi mà mình rõ được niệm thì tức là mình không có bị lệ thuộc vào niệm, tức là mình rõ được các cái niệm thì mình không có bị lệ thuộc vào các niệm đó. Cho nên cái phần tu này là lúc nào cũng tỉnh giác thấy rõ lại chính mình, nghe theo dõi luôn luôn, hãy có một niệm lên là mình nhận rõ để không có bỏ sót cái nào hết. Đây cũng gọi là mình làm lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Lâu nay là mình bị niệm nó dẫn, tức là mất chủ, gọi là sống mà mất chủ, không có tự chủ. Bây giờ mình kiểm soát trở lại, tức là kiểm soát trở lại các niệm, không để cho một cái niệm nào mà có thể nó qua được mình. Đó, đó là coi như lấy lại cái sức làm chủ của mình. Khi là mình thấy rõ được mọi cái tâm niệm, mọi tâm niệm mà đến độ mà không còn có một niệm nào mình không có thấy được á, thì lúc đó tức là sao? Tức là đến lúc mà không có niệm nào mà mình không thấy được, thì lúc đó tức là mình hằng giác. Tức là hằng giác tức là lúc nào cũng giác, không có niệm nào mà mê hết. Thì tới lúc đó đó thì mới gọi là thực sự mình sống được, trở lại với gọi là chính mình. Cho nên đây gọi là giác, dùng cái giác ngộ vô niệm để mà tu. Nhưng mà trong cái này, người tu trong phần này á, là phải coi như là mạnh mẽ lắm, phải kiên cố, phải trường viễn, tức là phải bền bỉ, vững vàng. Chứ còn không khéo á, thì cũng dễ chán nản. Bởi vì khi mà mình nhìn lại tâm niệm của mình đó, thì mình mới thấy là hay, niệm này nó khởi rồi chút thì niệm khác nó khởi, không? Mà cái thói quen của mình đó là cái thói quen nhiều đời, cho nên rồi nghĩa là thấy sao mà nghĩa là nó cứ khởi hoài, không? Tu mà sao tu thời gian hoài mà thấy cũng còn niệm hoài, đó, cho nên là phải bền bỉ, không? Phải nghĩa là kiên trì, thì thời gian lâu đó thì từ từ niệm nó mới thưa dần và mình mới làm chủ trở lại. Đó. Khi mà không còn niệm nào mà nó qua được mình hết thì tức là luôn luôn hằng giác. Cho nên đó gọi là lối tu, gọi là ứng dụng cái vô niệm để tu.